tất cả cái tam thân Đức Phật nó có ba cái thân, thì cái thân là pháp thân, báo thân với là hóa thân. Thì thiệt ra Đức Phật dùng hai cái thân hóa thân với báo thân để mà làm việc. Ok, chẳng như Đức Phật dùng cái báo thân để mà dạy Bồ Tát, chẳng như Đức Phật mà dùng cái báo thân để mà giáo hóa những cái vị Bồ Tát. Bồ Tát thấy cái báo thân của Phật là mê tít thọ lò, thành ra Phật mới dùng cái báo thân đó để mà khuyến khích họ mà tu. Ok, cái báo thân nhà hàng đó, báo thân của Phật A Di Đà nó được mô tả trong cái kệ tạng Phật A Di Đà đó. Ok, cái báo thân của Phật A Di Đà như trong cái kệ tạng Phật A Di Đà nó tuyệt vời lắm. Một con mắt của ngài thôi đó, nó to bằng bốn cái đại dương, nó lớn như vậy. Anh đọc cái kinh này, Phật nói mặc dù cái báo thân này nó rất là tuyệt vời, nó rất là đẹp, nó rất là trang nghiêm, nếu quý vị không thể nào chấp trước với cái báo thân này. Ok, ok, thằng quý vị biết không, tới cái phần kinh là cái phần kinh Kinh của Kim Cang, tới phần này Đức Phật biết là các ngài Bồ Tát họ có một cái khuyết điểm, họ rất mê cái báo thân của Phật. Các ngài Bồ Tát có cái khuyết điểm ở đó, thành Phật mới dạy các con không nên chấp vào cái báo thân này. Ok, ai thắc mắc gì chỗ này không? Tấm 654. Tu Bồ Đề ông ra sao có thể thấy Như Lai qua các tướng cụ túc chăng? Thưa Thế Tôn, chẳng thể, không thể thấy Như Lai qua các tướng cụ túc. Tại sao? Như Lai nói các tướng cụ túc tức chẳng phải cụ túc nên gọi là các tướng cụ túc. Khi mà cái vị nghe cái danh từ mà tướng trong Phật giáo thì cái tướng này có nghĩa là những cái gì mà cái giác quan chúng ta thấy được, thâu thập được, thâu nhận được. Cái hàng tướng là gì? Cái hương là một cái tướng, cái hình dáng là một cái tướng. Ok, cái âm thanh là một cái tướng. Tất cả cái lục quan chúng ta đó, nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thì các gì nó thấy được đó, nó tiếp xúc được cái đó đều gọi là tướng hết. Ok, thì Đức Phật á, khi mà Đức Phật mà tới cái cõi ta bà này, Đức Phật sinh ra thì Đức Phật có được 32 hảo tướng. Đức Phật khi mà tới quả thế gian này thì sinh ra vào quả thế gian này thì ngài lấy cái tên là Tất Đạt Đa, và thành Phật là Phật Thích Ca. Đó là cái hóa thân của Phật. Thì hóa thân của Phật á là ngài từ một cái pháp thân của Phật, ngài biến ra một cái hóa thân làm một hình tướng một con người. Cái hình tướng con người này Phật á thì chọn những Đức Phật có cái đặc điểm. Khi họ làm, họ thành Phật, họ có 32 cái hảo tướng đẹp không thể tưởng được. Chẳng hạn một cái hào tướng mà Đức Phật có là bằng tay này đó, có cái luân hồi, cái bánh xe luân hồi trong này. Rồi cái hào tướng, một cái hào tướng khác đặc biệt, rất đặc biệt cho Phật với Bồ Tát mới có thôi. Cái hào tướng khác chỉ có riêng Phật với Bồ Tát mới có thôi. Các ngài La A La Hán có. Trên đầu họ có một cái đỉnh, nó sưng lên tí. Quý vị nhìn thấy những cái hình đó, hình tướng của những cái vị A La Hán bên Thái Lan này, bên Campuchia này, bên Lào, bên Miền Nam á, thì vì biết không? Đa số tất cả hình của họ không có người nào có cái đầu nó sưng lên một tí hết. Nên quý vị biết không? Chỉ mà khi mà các Bồ Tát á, khi họ tu tới trình độ cao rồi, họ bắt đầu cái đầu họ có cái nhô lên như vậy, nhô lên như rồi khi càng ngày nó càng nhô, rồi xong lúc mà họ thành Phật rồi nhô rất rõ ràng, và nhiều khi nó biến mất luôn đó. Bồ Tát họ có thể chọn có cái đầu hay không có. Ngược lại A La Hán không có lựa chọn được, họ chịu thôi, cái đầu họ không thể nào sưng như vậy. Ok, thành cái Đức Phật Thích Ca có 32 hảo tướng, đó là sự đặc biệt của chư Phật đó. Những cái người khác chưa phải thành Phật không thể nào có 32 hảo tướng được. Chẳng như ngài A Nan Đà có được 30 cái hảo tướng, thành trừ đó Phật thôi đó, những cái hảo tướng đó, Phật đó mới là tuyệt vời, còn những người khác có hảo tướng để không giống được như Phật, không có đẹp được như Phật. Ok, thành Đức Phật nói là quý vị không nên nhìn ta là Phật mà chấp vào những cái hảo tướng của ta. Quý vị có biết không? Đức Phật á mà có 32 hảo tướng tại các ngài, quý vị thấy được tại Đức Phật cho phép chúng ta thấy. Khi mà Đức Phật mà không muốn quý vị thấy, quý vị không thể nào thấy được. Ok, thành Đức Phật mới giảng trong phần kinh này, phần kinh Kim Cang này, Đức Phật hỏi là có phải ta là Phật tại vì ta có 32 hảo tướng không? Thì ngài Tu Bồ Đề mới trả lời không có đâu. Không có đâu. Cái hào tướng mà ngài nói Đức Phật dạy này á, ok, thiệt ra chỉ là cái hảo tướng để hiện ra cho cái người phàm phu thấy thôi. Thành ngài Tu Bồ Đề mới hiểu rằng Đức Phật mà lộ cái 30 hảo tướng này để cho chúng ta thấy. Ok, đó là một cái phương tiện để chúng ta thấy thôi, chứ thiệt ra Phật đâu cần hảo 30 hảo tướng gọi là Phật. Thành Đức Phật mới, ngài Tu Bồ Đề hiểu rất rõ ràng tại cái hảo tướng chỉ là một cái pháp để Đức Phật dùng để mà giáo hóa chúng sanh. Ok, thiệt ra trong cái trung đạo đó, thiệt ra đâu cần hảo tướng mà để mà thành Phật. Tại sao nó hoài là cái hảo tướng, cái cụ túc tướng? Có ai biết tại sao hoài là cụ túc tướng không? Cái những cái hảo tướng này đó hoài là cụ túc tướng. Cụ túc có nghĩa là đầy đủ. Đầy đủ nghĩa là sao? Là Đức Phật đã từng tu các cái đức hạnh tới vẹn toàn luôn. Tại tu pháp tới nơi tới chốn thì tự động sẽ có những cái hảo tướng này. Nha. Thành ra thầy không biết, thầy chưa có hảo tướng thầy cũng chịu thôi. Pháp gì con tu pháp gì mà ra hảo tướng được. Cô Quảng Ngân là cô rất là thực tế. Thầy nói trên trời dưới đất không, thầy nói bây giờ tu muốn hảo tướng số 1 đó. Làm sao tu pháp gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Pháp đầu tiên là pháp bố thí. Cái pháp đầu tiên hết đó là pháp bố thí. Thằng cái gì biết không? Các người bên đại thừa chúng ta được dạy là tu bố thí. Trước bố thí cái đã. Và khi bắt đầu cái gì bố thí một cái là giống như cái bánh xe nó chuyển, bắt đầu nó chạy cái này càng xa. Sau đó làm sao mình biết là nó mình biết mình đang đúng hướng. Khi mình bắt đầu bố thí rồi, thầy hỏi tiếp câu hỏi quý vị nên thắc mắc là nếu như chúng ta bắt đầu với bố thí thì bắt đầu bố thí cứ tập tu bố thí, cứ tiếp tục bố thí. Ok, xong rồi quý vị biết là mình đang đi đúng hướng. Chẳng hạn như làm sao quý vị biết mình bố thí, mình cho bố thí, mình bố thí mà đang trật đường rầy xe lửa? Làm sao quý vị biết là mình đang tu bố thí đúng? Nha. Thế mình thấy cho nhiều quá được không? Mình dậy mình nói bữa nay mình cho nhiều quá rồi, thôi vừa thôi, nên là mình phải trung đạo. Đó đúng hướng là trật hướng. Yes, cái thắc mắc ông này nói mình chỉ tiếp tục bố thí, thế nó giống như mình thiền vậy, thế nó đâu có được bố thí mà quý vị bố thí mà trật cũng vậy thôi. Cũng giống có nhiều người thầy biết thiền có 10 năm 15 năm đâu có tiến bộ đâu, 20 năm không tiến bộ. Thì như vậy sao mình biết được, sao mình biết mình bố thí đúng được? Chẳng như mình thiền đâu có tiến bộ đó, thiền cũng vậy thôi. Mình cho mày nữa. Hả? Vì do này hả? Tại mấy con chuyên môn đi cho hòa thượng, kiếm mấy cái người mà tu hành mà cho hòa thượng, con cứ tới cúng dường cho hòa thượng thôi. Không, con ngày này cúng dường, tháng này cúng dường một hòa thượng, tháng sau cúng dường 2 hòa thượng, tháng sau nữa cúng dường 3 hòa thượng, 4 hòa thượng, 5 hòa thượng, 6 hòa thượng, rồi sao nữa? Làm sao mà biết bây giờ mà thầy bắt đầu thấy thất vọng cái gì đó. Sao khi mình tới đây tu với thầy đâu mà bây giờ vẫn chưa hiểu làm sao mà bố thí đúng? Quảng Ngân, làm sao con biết con bố thí đúng? Anh tâm cúng dường tam bảo. Sao mà biết? Sao cái gì biết? Ông nói là mình cho của bố thí mà người ta sung sướng, người ta hạnh phúc, người ta nói đâu có được. Cái người mà phàm phu mình cho người ta càng đòi. Ta hạnh phúc thiệt mà đâu đòi hạnh phúc thêm nữa. Tức nói cái khác, cái gì cho khiến người ta tham lam. Thành đối với cá nhân thầy, nếu thầy cho mà khiến quý vị tham lam, thầy không cho. Chừng nào quý vị không tham lam, thầy mới cho. Tại vì cái cá nhân thầy vậy, nếu thầy cho quý vị mà khiến cho quý vị tham lam hơn á, thì quý vị thầy cho quý vị làm cái gì? Thầy đang hại quý vị. Thầy cho quý vị nhận là quý vị sẽ bớt phước và quý vị tham lam hơn nữa. Thành quý vị thấy không? Thầy bố thí cho quý vị mà quý vị khiến quý vị bớt phước, phước nó vơi, rồi còn càng tham lam nữa thì giúp đâu có giúp quý vị đâu. Quý vị, thầy đang hại quý vị. Nên thầy không cho. Thầy chỉ lấy thôi, thầy không cho. Thầy không cho, trừ khi mà thầy cảm thấy quý vị không còn tham lam thì thầy mới cho. Bớt tham lam thầy mới cho. Thầy nói quý vị hết tham lam không thể nào mà có chuyện đó thầy sai ra được. Cái bà này bà làm khó làm dễ thầy. Mà nói là nếu như vậy thầy mà nói thầy cho mà thầy cho mà quý vị không được tham lam thầy mới cho. Thì nhưng mà thầy cho mà có điều kiện. Thầy như vậy đâu phải là cho nữa. Như thầy cho trật. Thầy đâu cần tiến bộ nữa, thầy làm thầy rồi. Cái bà này quá gần thầy, đang phải đẩy ra sau, ngồi sau xa tí. Có ai muốn bảo vệ cho thầy không? Binh vực cho thầy không? Có ngân. Đó, dọc quê thầy nó thầy cho mà với điều kiện, thầy cho mà đòi hỏi. Mà thầy hỏi thầy đâu, thầy có quyền cho mà đòi hỏi tại vì thầy làm thầy rồi. Và bà nói là nếu mà thầy làm thầy á, thầy phải cho để mà thầy phải cần tiến bộ để thầy làm thầy giỏi hơn nữa. À, muốn giúp thầy không? Con nghĩ sao? Con nghĩ sao? Con không tin. Giống như cái ông thầy Tích Lan không tin. Vậy 3 tháng đã ngửa gần ngửa cổ. Ngày nào không nhớ phát cho ông nghe hết. 3 tháng xong nó tôi không tin. Điên cái đầu luôn. Thầy tái mặt luôn. Trời đất ơi, 3 tháng mà tôi giảng, tôi nói pháp mà tôi gân cổ, mặt tôi nổi gân hết. Mà thầy không tin nữa, tôi làm gì bây giờ? Cái pháp thầy tôi không thấy gì hay hết á. Sao? Thế cô này 3 năm cô cũng phục nữa. Yes. Cái gì có biết không? Ba cái tháng đầu tiên á, 3 tháng đầu tiên, 4 tháng đầu tiên cô vẫn gặp mặt thầy luôn. Bốn tháng đầu giơ tay cứ ngửa đùng á, mình thấy cái mặt bà lên, mình thấy mình sợ rồi. Thầy vẫn cho như thường. Yes. Ai muốn giúp đỡ thầy? Ngày hôm nay thầy vui vẻ lắm á. Mới giúp được con chim này vui vẻ. Cô này, cô chỉ trích thầy. Cô nói là thầy cho mà điều kiện. Nói cái khác, thầy nhỏ nhen quá. Cho mà có điều kiện. Cho mà đòi hỏi thì cho làm cái gì? Con đồng ý mà người cho nhé. Đồng ý không con? Con đồng ý là người cho, nhất thầy cho, nó phải cho với điều kiện là người thầy đó mà bỏng sẻn phải không con? Nhỏ nhen phải không con? Gật đầu đi, sao hết á? Cùng lắm là tuần sau con phải tới thôi à. Cái cô này nghĩ là thầy nhỏ nhen, bỏng sẻn. Ok. Tại sao như vậy? Tại cô này nhỏ nhen, bỏng sẻn. Thầy đâu có nhỏ nhen, bỏng sẻn đâu. Thầy cho là cho như vậy đó. Khi thầy cho như vậy á, có một lúc mà trong mấy năm quý vị tới chùa này, mỗi lần thầy cho cái gì mà cái gì đó, quý vị có đòi, thầy có đòi hỏi. Chẳng như thầy nói, bữa nay quý vị mời quý vị đi ăn trưa, mặc dù có đồ bếp nấu xong hết rồi đó, thầy mời quý vị đi ăn trưa, thầy mới nói, ăn trưa với điều kiện quý vị không được tham ăn. Có bây giờ thầy nói như vậy không? Đúng không? Thầy đâu có đặt điều kiện đâu. Đúng không con? Thành quý vị hiểu, thầy khi mà quý vị còn tham lam, thầy không chịu cho, chứ thầy thầy đâu có đòi gì đâu. Đúng không? Thành thầy á, cho, chỉ thầy thấy quý vị còn tham lam, thầy không có cho, thầy để quý vị nổi giận, trách thầy là nhỏ nhen, bần tiện, bụng xỉn. Ok? Đó, tại vì nó lộ cái tâm bọ nhỏ nhen bụng xỉn quý vị, chứ đâu thầy đâu có thầy đâu có đòi hỏi đâu. Cái cô này rất là ngoan cố, cô nói á, hey, cái cô này ngoan cố, thầy giảng cái gì nghe cho rõ ràng này. Cô nói á, thầy nói là khi mà thầy cho, ok, thầy không đặt điều kiện, thầy hoàn toàn không đặt điều kiện với ai hết đó. Ok, thầy chỉ cho thôi. Ok, như cái người mà khi mà chuyện hàng như người ta còn tham lam thì thầy không cho cái đó, tại thầy cho nó làm ta tham lam thầy không cho thôi, thầy không đòi điều kiện hết đó. Ok, là cái đó cái đặc biệt. Còn cô mới nói thầy hỏi cái gì rõ ràng, thầy có đặt điều kiện khi cái gì cho, thầy cho cái gì không, thầy chưa bao giờ đặt cái điều kiện gì hết đó. Nhưng thầy cô nói thầy nói cũng có lý, nhưng trong cái tâm thầy đặt điều kiện, thầy cũng nghẹn ngào luôn, không biết nói sao nữa. Cái cô này không hiểu thầy gì hết á. Thằng cái gì biết không, cô này thông minh lắm. Cô nói là thầy giảng như vậy á, thầy nói là thầy không cho, nếu thầy thấy người ta tham thầy không cho thì như vậy đó, thì con nghĩ là thầy, cái tâm thầy nó còn có đặt điều kiện, còn đòi hỏi. Thầy nói không có, con nghe cho kỹ này. Lúc mà thầy nói như vậy, nếu như thầy thấy cái người này mà thầy sắp cho mà người ta tham lam thầy không cho, không có nghĩa là thầy bắt người ta không tham lam thầy mới cho, nó khác nhau nhiều lắm, hiểu không? Nếu người ta còn tham lam thầy cho, thầy không giúp người ta được. Còn chừng nào người ta mà chết, cái đó nó khác với là mình nói là người ta còn tham lam, mình chỉ cho với điều kiện người ta không được tham lam, cái đó là có điều kiện. Còn cái này trong tâm thầy không có điều kiện, thầy nói mình cho như vậy không có lợi gì người ta, mình cho thôi, mình cho như vậy hại người ta, mình cho. Cái tâm thầy muốn giúp quý vị, thành thầy mới cho, thầy cho để giúp quý vị, không phải cho để làm để hại quý vị. Đúng nghĩa thầy phải đòi hỏi đó. Thành thầy nói như vậy cho cô thấy rằng á, cô đọc cái tâm cô đọc khi cô nghe như vậy, cô bực lên cô nói như vậy là ông thầy nó đặt điều kiện, nó tại cái tâm cô đặt điều kiện cô mới còn nghĩ được như vậy. Đây là cái tế nhị mà cô không thấy được, thầy phải bỏ 15 phút để giảng cho cô mọi người thấy, để coi thử ai thấy được như vậy không, thì quý vị cũng thấy được cái rõ ràng. Cái tâm mình nó tế nhị lắm. Ngày nay thầy bỏ 10 phút nói cái chuyện này á, là để cho quý vị thấy tất cả cái tâm quý vị đó vẫn còn nhỏ nhen, quý vị thấy đó không được. Hiểu chưa? Quý vị còn nhỏ nhen, quý vị vẫn nghĩ là cô này có lý, cô đặt điều kiện. Thiệt ra tâm thầy cũng đặt điều kiện, tâm cô mới đặt điều kiện. Tâm quý vị còn đặt điều kiện là quý vị cũng thấy được cái nhỏ nhen đó. Tại quý vị còn nhỏ nhen như cô này luôn. Tất cả quý vị đều còn nhỏ nhen như cô. Thằng quý vị cũng thấy được cái nhỏ nhen đó. Quý vị phải tiếp tục bố thí. Tiền, sách, credit card, cái gì cũng được hết á. Thằng cái câu hỏi mà tiếp tục á, là nếu quý vị đồng ý quý vị còn nhỏ nhen như vậy, quý vị làm gì? Tiếp tục cho thêm đi. Cứ tiếp tục cho. Tiếp tục to, từ từ sẽ bớt cái tâm nhỏ nhen như vậy. Ok? Đừng còn so đo như là vẫn còn chưa biết bố thí. Thì nghe rõ không? Còn so đo là vẫn còn phải bố thí nhiều hơn nữa. Phải không? Khi mình thấy còn nhỏ nhen, mình phải cho nhiều hơn nữa để mình bớt cái bỏng sẻn. Mình phải, nếu mình cho mà ít hơn hoặc là cho mà cho như lúc trước thì mình cái tâm mình vẫn còn bỏng sẻn như thường. Cái duy nhất còn bỏng sẻn phải cho thêm nữa. Có hiểu không? Nó giảng gì lắm. Mình cứ cho thêm. Tại ông này cũng nói là cái điều kiện hay là đòi hỏi nó khác biệt nhau. Mình biết là bao nhiêu. Thầy nói trong thế gian này cái gì phải có điều kiện, gì có sự điều kiện đòi hỏi mới được. Thầy nói cái đòi hỏi điều kiện nó quan trọng, cái quan trọng nhất á, trong thế gian có những người mà cho mà không đòi hỏi, không điều kiện. Ai Ngài Thiên Hóa chẳng hạn, đối với thầy đó, Ngài Thiên Hóa đã cho biết bao nhiêu mà không bao giờ hỏi một cái gì, không bao giờ đặt một điều kiện gì hết. Thành nếu ông thầy được ông thầy như vậy, thầy mới muốn bắt chước, hiểu không? Mình thấy được cái gương người ta, đây là cái sự vẹn toàn của cái pháp bố thí, không có đòi hỏi, chỉ cho thôi. Làm sao quý vị biết là đúng hướng? Bỗng nhiên bớt bỏng sẻn, càng ngày mình bớt, mình sẵn sàng cho nhiều hơn. Mình không sao đo, mình nói là cái bà đó, bà nói là tuần vừa rồi, tháng vừa rồi là chùa tổ chức mấy cái pháp hội là cần cái này cho tăng, cần cái này cho đồ ăn, cần này này nọ. Tôi cộng lại mấy sách tôi biên, ngân phí tôi biên là hơn 21 ngàn. Oh, quá trời đi. Ok, rồi cái người này vẫn chưa hiểu bố thí. Họ không thấy đó là cơ hội để mà làm giàu. Họ thấy tiền ra mà không thấy cái phước vô. Vẫn còn nhỏ nhen. Vẫn chưa hiểu như thế. Khi vì thấy người ta nhỏ nhen thì chỉ lo thấy cái tiền người ta ra không. Người ta không thấy cái lợi, cái phước báo mà người ta đang được thu vào. Không thể tưởng tượng được. Còn sao khi vì thấy tiếp theo là sao? Cái vì bố thí mà càng ngày càng tốt. Trở thành người tốt hơn. Cái đó là cái đường hướng đúng. Cái bố thí giúp quý vị thành một cái người tốt hơn. Tại sao như vậy? Là cái tâm mà cái người cho đó, là một cái tâm tốt. Quý vị chỉ còn cho vì cái tâm từ của mình thôi, cái tâm tốt của mình thôi mà cho thôi, không cần biết nữa. Lúc đó cái phước quý vị nó không thể tưởng tượng được. Không cần so đo nào. Giữa gia đình mình, thân nhân mình ngoài đó là thương yêu nhau. Mình chỉ cho thôi. Mình chỉ cho thôi. Không cần biết. Nó thích không thích. Nó biết ơn không biết ơn. Không cần biết. Mình chỉ cho thôi. Mình ngoài đó. Tình thương mình ngoài đó. Bố thí. Mình dễ sợ không? Mình chỉ cho thôi. Cái đó là cái tình thương mạnh nhất giữa cha mẹ với con cái. Mình chỉ cho nhau thôi. Cái bà này hỏi hay lắm. Bà qua hỏi ý chốc à. Bà nói là tôi về thú thật với thầy á, là tôi có vấn đề này. Tôi chọn ở nhà để mà cho con cái, chồng cho con tôi, cho chồng tôi, ok, cho gia đình tôi. Mà nhiều khi tôi hết sức là cho hết sức đuối, bây giờ tôi không biết làm gì nữa. Ok. Thầy nói bà hỏi hay lắm á, tại vì bà nói câu hỏi rất là đúng, câu hỏi rất rất là thực tiễn. Đương nhiên mình cho tới lúc mình hết mình làm gì? Bây giờ mình hết cho tới đòi nữa mình làm gì bây giờ? Mình cho đương nhiên sẽ đòi hơn. Lúc nào đó mình sẽ hết, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ mình cho mình hết sức mình làm bây giờ? Thiền. Mà nói ngồi thiền đi, thầy nói ngồi thiền xong đứng dậy có sức cho tiếp xong rồi hết sức làm sao? Thiền tiếp. Thầy nói hay sao? Thầy nói cái bị cho. Cái vị cho cho tới khi cái vị ngất luôn. Chứ còn mình cho xong mình than phiền, mình nói mình cáu, mình mắng con, mình cầu với con, mình cầu với chồng, ok, mình cầu có với chồng là như vậy là sai. Cái cô này cô nói bây giờ tôi cho gia đình rồi, xong gia đình hết rồi, xong còn gia đình của cha mẹ nữa. Gia đình của mình là một chuyện, còn gia đình cha mẹ là sao? Bây giờ mình cho gia đình mình hết rồi, xong mình hết sức mình tới chùa. Tới chùa thì mình thắc mắc, mình nói là mình ấy nấy, mình nói phải chi mình thì giờ mình tới chùa để mình cho về gia đình của cha mẹ mình. Ok. Thế bây giờ sao bây giờ? Thầy nói như là thầy kẹt quá, thầy đang con làm thầy kẹt quá, thầy không biết trả lời sao nữa. Thầy muốn tới chùa, nói tới chùa thì cũng không xong, mà nói cho cha mẹ cũng không xong nữa. Làm sao bây giờ? Cái vị thấy không? Trước giờ cái vị đã làm như vậy rồi. Không có gì khác hết. Thì quý vị phải bỏ thì giờ tới cái chùa nghiên cứu để học hỏi cái phương pháp mới, cách làm mới để mà tiến bộ, chứ không thôi làm sao tiến bộ được. Ok. Quý vị phải biết cách bố thí hay hơn lúc trước. Tới mình để trả lời chứ, hỏi chứ. Cho không cho hết rồi, không còn sức mà cho nữa. Ok. Làm sao tôi làm gì bây giờ? Quý vị biết không? Nếu cái cô này á, mà ở gia đình mà lo gia đình tới độ mới kiệt sức mệt quá đó, rồi mà phát cáu với ông chồng, thầy nói như vậy còn có sức mà phát cáu với ông chồng có nghĩa là vẫn chưa cho hết, thành phố vẫn còn sức như thường, cho đến khi mà kiệt sức luôn á thì không thể nào mà lé la chồng mắng chồng nữa, thì lúc đó mới xong. Cứ bị lúc mà bố thí, quý vị người nào cũng thông minh cho hết luôn, không tiếc. Quý vị người thế gian rất là thông minh, quý vị lo cũng thủ thế. Người thế gian nói là tôi phải để dành để cho 10 năm sau về hưu này nọ. Cái đó là thế gian pháp, Phật pháp trò luôn. Quý vị biết không, cái trình độ quý vị cao đến độ mình đang nói cái pháp bố thí mà tuyệt vời dễ sợ. Nó có rất uẩn khúc trong cái pháp bố thí, quý vị cũng thấy được. Thầy hỏi cái gì mà khách thành thật hỏi cái gì nghe. Ai cũng vậy chứ, ai nói là tôi cho tôi phải thủ lại cái thế của tôi thủ lại để mà tương lai của tôi thử vào cái sự an toàn của tôi, đúng không? Ai mà chịu bỏ cái đó được? Có nghe có hiểu không? Cô nói là tôi thấy gia đình có gia đình của em là chị mà bà là lo hết tất cả tiền bạc cái này kinh doanh trong nhà là bà lo hết, ông chồng giữ tiền ổng á, rồi ông lên đi chơi, ông đánh bạc uống rượu rồi đi đánh bạc đi chơi bời với bạn bè, xong về đòi xin tiền nữa, rồi bà cho, rồi bà thì nó cứ cho bao nhiêu thì ông đòi bao nhiêu, đưa bao nhiêu thì ông xài bao nhiêu, thì chừng nào mới đủ? Thì có trí huệ trong cái gì hay ở cái cho nhưng mà có hay gì ở đó? Hả? trả nợ trả xong là ổng đi ngay lập tức. Thì cái chuyện vô lý dễ sợ, người ta lợi dụng mình, nói mình để người ta lợi dụng mình có gì hay đó, mình khờ, mình nghĩ mình khờ mới để người ta lợi dụng mình sao? Làm sao bây giờ? Cái gì cũng chỉ hiểu cái pháp thí, cái pháp bố thí. Không, nếu nói là Phật dạy sai rồi. Cái pháp này cũng pháp để cho cái vị nó đúng là sai. Cái pháp này bố thí này cho cái vị thấy cái chấp trước cái vị đang còn ở chỗ nào. Quý vị mà do dự không chịu bố thí, cái đó nó chỉ cho quý vị thấy cái chấp trước mình đang còn nặng ở chỗ đó đó, cho quý vị thấy cái chấp trước của mình á, chứ có đâu phải vấn đề đâu phải đúng là sai. Cái pháp nó chỉ cho quý vị thấy mình đang còn chấp trước chỗ nào thôi. Quý vị thấy không? Cái pháp nó tuyệt vời lắm. Thứ nhất, nếu mình do dự có nghĩa mình đang còn cái chấp trước. Cái thứ nhì mình mới quyết định á, là mình có nên làm cái gì với cái chấp trước này, mình gỡ nó ngay bây giờ hoặc mình gỡ từ từ. Đó quyết định của mình. Người mà nói sai đúng là người đó bị mê muội. Mình thấy cái chấp trước cái đã, xong mới quyết định mình làm gì với cái chấp trước này. Quý vị biết không, vấn đề không phải đúng mà là sai. Quý vị nhà hàng nói bây giờ mình còn cái đứa con này, mình có thể bỏ nó không? Mình có thể xả nó được hay là không? Nếu mình chưa xả được thì mình khoan xả cái đã. Cái đó là đâu có phải đúng là sai. Cái đó vấn đề mình lựa chọn cá nhân mình. Chưa phải lúc để mình xả nó được thì mình chịu. Ok? Mình sửa soạn để mình xả nó sau. Đừng hiểu lầm với nhau. Mình chỉ nhìn cái chấp trước của mình, xong mình xả cái chấp trước mình thôi. Còn mình có thể cho không cho là chuyện khác nữa. Chẳng hạn như khi mình sẵn sàng mình cho nó, mình sẵn sàng mình cho nó tất cả của tài sản của mình, ok, mình sẵn sàng, ok, cái tâm mình sẵn sàng xả cái tài sản mình rồi, mình có thể cho con mình hết tất cả cái của tài sản của cải của mình, nhưng điều chồng mình chưa chắc đồng ý. Hai cái nó khác nhau. Cái đó là cái pháp bố thí đó. Mình chỉ lo cái tâm mình thôi, mình tu cái tâm mình có sẵn sàng xả cái này được không? Thì mình phải sẵn sàng cho đi hết sức của mình luôn. Mình sẵn sàng đi hết sức luôn, ok? Quý vị biết không? Mình sẵn sàng cho đến khi mình hết luôn. Khi mình hết rồi ấy, thì người ta mới không thèm đòi nữa. Tại khi quý vị còn giữ cái này, nói cái này còn thủ lại cái này ấy, là mình vẫn còn là cái mục tiêu cho nó để tới nó đòi. Mọi người nghe có hiểu không con? Con nó ở cái này của tôi, quý vị cũng có quyền lấy. Thì đây là nó thấy được cái này, nó đòi cái này, nó đòi cái chỗ mình đang giữ nè. Ok. Mà khi mình hơi sàng xả nó rồi thì nó tôi không thèm nữa, không thích nữa. Có hiểu không con? Lúc đó mình không còn là mục đích của nó nữa, nó mới xả được. Mình xả rồi nó mới xả được. Còn mình còn giữ đây, nó cứ thôi nó đòi, nó khiêu chiến mình hoài. Nó dễ sợ như vậy đó. Là khi mình xả đây rồi thì bên kia nó cũng xả được nữa. Đó là pháp bồ thí đó. Mình phải giúp mình không? Phải giúp cái người mình thương yêu nữa. Thế pháp bồ thí dễ tuyệt vời không? Đòi thêm nữa. Cái chuyện kể cho nó rõ ràng, phân tích rõ ràng để mà hiểu được, ok, cái pháp bố thí ra sao. Quý vị đừng, quý vị chưa hiểu cái pháp bố thí này, quý vị vẫn còn thắc mắc cái chuyện này. Nên lúc mà người ta ghép vấn đề cái pháp này rõ ràng lắm, quý vị hiểu cái pháp để mà khỏi, để mà bớt cái thắc mắc cái chuyện này. Tại cái pháp bố thí nó tuyệt vời lắm. Mình cho người ta như vậy, cứ phải đòi hoài, cuối cùng cái mình bây giờ mình có đủ, mình thiệt thòi, mình đủ sức mình lo nhà, lo cửa, lo con, lo cái, thì làm sao bây giờ? Ok? Làm sao bây giờ? Thì rõ ràng, cái tâm mình sẵn sàng đòi thì mình cho. Ok? Nhưng để con nghĩ lại cho coi, nếu mình cho ổng hết tất cả, thì sao mình cho con mình bây giờ? Người nào cần hơn? Nghĩ cho coi. Như đứa ông hết tiền, thì tiền đâu mà trả tiền nhà? Không có nhà sao mà ông ở, cái chỗ ông ở. Không có cái nhà sao để con mình ở. Không sao cái nhà sao để mình ở, mình đi làm để cho tiền, để tháng sau có tiền để cho ổng. Đúng không? Mình cho nó phải cho mình, ông cho hết tất cả mà. Mình sẵn sàng cho hết tất cả mọi người, chứ không phải cho mọi người đâu. Thành mình phải, cái sức mình đó, hết sức một ông này là bao nhiêu một tháng đó thôi. 50 đồng tháng thôi, hết sức của mình là 50 tháng. Hiểu rõ ràng không Quảng Ngân? Mình sẵn sàng cho hết sức của mình với ông này, thì cái sức mình nói tại mình tất cả này, cái tháng này là tiền nhà này, tiền xe này, tiền điện, tiền nước này, bao nhiêu này mình phải trả người ta. Cái này cho ông được. Ok. Thì hết sức của mình đối với ông chỉ là 50 đồng tháng thôi. Hiểu rõ không? Cho hết 50 đồng xong mình cho nữa. Tại mình hết sức rồi. Con hiểu không? Mình cho không phải để mà tự hại mình đâu.
Theo con nghĩ không có giải quyết được cái vấn đề kia, phải giải quyết tương quan.
Khoan, đừng, từ từ, thầy nói đang nói chuyện cái bước đầu tiên hết, mà hiểu là đừng hiểu lầm mà mình cho để mà tự hại mình. Khi nghe có hiểu sức mình bao nhiêu cái mình phải lo hết đó, mình sức mình chỉ có bao nhiêu thôi, mình cho hết bao nhiêu là mình xong chuyện đó. Mình không còn thắc mắc gì nữa. Cho nghe hiểu. Đâu phải bố thí để một cách mù quáng để mà mình tự hại mình luôn. Cái đó đâu phải là bố thí, cái đó là mê muội. Đúng không? Bố thí trong cái sáng suốt, đâu phải bố thí trong mê muội. Nếu quý vị còn thủ thế là quý vị trở thành cái mục tiêu rồi, tới nó tấn công quý vị hoài. Quý vị nghe có hiểu không? Quý vị nghe có hiểu không? Quý vị còn thủ thế đó, còn tới cái này của tôi ấy, là nó cứ tới nó đòi cái của tôi hoài à. Còn mình cho hết đó, nó biết mình hết rồi, nó không thèm tới nó đòi nữa, là mình xong. Con hiểu. Còn nhắm tới một cái thiền thất của nó là tôi bỏ hết tất cả sức tôi, tôi không cần biết. Nó đâu kể nữa. Tôi cho hết tất cả cái gì mà tôi có để tôi tu cái pháp này. Cái đó là bố thí đó. Bố thí cho pháp đó. Dễ sợ không? Con nghe hiểu. Bố thí luôn. Tu cái pháp bằng tu hết sức luôn. Không cần biết nó là gì. Không cần biết mình còn bao nhiêu. Không cần biết chuyện gì ra cho mình hết. Mình chỉ tu cho hết sức mình luôn. Đó là bố thí cho pháp. Cúng dường cho pháp. Hiểu không? Mình không cần giữ gì hết. Mình không cần nghĩ sợ mệt.
mình có nghĩ sợ mình đau, mình người sợ nghĩ mình bệnh. Đó là bố thí pháp, cho pháp đó con. Đừng có sợ ngày mai hết sức rồi tôi dậy không nổi, tôi dậy tôi ngồi thiền không được, không lo, làm như hết sức luôn. Còn làm được cứ làm cái đó. Cái gì còn thủ bất cứ cái gì nó sẽ tới, nó đòi ngay lập tức. Mình xả hết rồi, không còn gì nó thấy, không còn gì nó đem đòi nữa luôn. Ok. Thành lúc đó mình nó không còn cái sự cạnh tranh giành nữa. Hiểu không? Ông chồng cũng phải nói bây giờ tháng này phải trả tiền nhà này, trả tiền điện này. Cái này không ai đụng được hết. Giờ tôi còn 50 đồng, cho ông 50 đồng. Hết sức tôi rồi. Đòi hơn là ông tự hại ông. Hiểu không? Nói rõ ràng như vậy. Ông hiểu thì đem người thứ ba nói cái chuyện như vậy có đồng ý không đồng ý. Thì những bạn bè ông, gia đình, thân thuộc ông sẽ khuyên ông, mình đâu cần nói nữa. Mà đâu trách mình được đâu. Con nghe con hiểu không? Đâu phải mù quáng đâu. Mình không cần thủ thế. Cái thủ thế là con ngã để mà thủ nó. Con nghe không? Con ngã nó đang thủ thế nó. Mình xả nó luôn, mình không cần thủ. Mình không sợ là cái chân mình nó vẹo. Mình không sợ là ngày mai mình bệnh. Mình không cần biết. Mình không cần biết. Mình chỉ theo thôi. Không cần tính toán. Mình ngồi đó cái chân nó đau, ôi thôi mình nghỉ đi, cái chân mình sắp nó dẹo tới nơi rồi, không ngồi cũng dẹo, chắc bữa nào nó gãy, mình sẽ bệnh hoạn, bây giờ mình sẽ tiêu cái chân, tiêu thân nó vẹo làm gì được. Cái đó là vẫn con thủ. Dễ sợ không? Mình chỉ nhìn mình cái cấp chấp trước mình chỗ nào mình có thể xả nó được không? Khi mà quý vị nghĩ là tôi xả được và sẵn sàng xả, là cái gì sống đó, chuyện xả đó kệ nó. Thầy nói chuyện kể chuyện như vậy, chuyện là bà vợ sẵn sàng cho ông chồng tất cả, sẵn sàng đòi bao nhiêu, ok. Tới trình độ này thì thầy nói tới cái trường hợp này, cái người vợ này á là sẵn sàng xả rồi, sẵn sàng xả cái tiền đối với ông chồng rồi, ok, là xong rồi, là không có chấp trước với tiền đối với ông chồng nữa. Con nghe rõ ràng không? Cái người này xả cái chấp trước với tiền bạc với chồng mình, chứ không phải chấp cái chấp trước về tiền bạc với tất cả mọi người nha. Phải chứ nói ông chồng mình thôi, mình cả gỡ từ từ đó. Nghe không? Cái người này là không chấp trước với tiền bạc đối với chồng mình. Thứ đó thầy mới nói như vậy chắc con không nên cho. Tại sao? Tại con cho như vậy con không giúp ông mà con đang hại ông. Cái vấn đề không phải của con mà vấn đề của ông. Cũng giống như có người nói thầy, ông thầy cứ xin ông thầy xá lợi, ông thầy cứ nói xin xá lợi, khi nào cũng mong nhiều cho hết, ông thầy bần như vậy đó. Ok. Tại sao? Tại mình thầy nói là thầy sẵn sàng cho, để bây thầy cho con bây giờ chưa phải lúc để mà cho con. Có nghe rõ không? Có nghe rõ không? Thầy sẽ cho nhé, thầy nói thầy sẽ cho. Đây là chưa phải lúc thôi. Chứ thầy đâu có chấp trước đâu, thầy nói không muốn lấy tôi không lấy thầy cho thôi, có gì đâu, có gì thầy có, thầy có nhiều thầy sẵn sàng cho. Nên lúc nào mà cho con chưa phải là đúng lúc, chừng đó thôi. Đâu phải thầy không cho đâu. Phải đợi một tí thầy sẽ cho. Không đợi ráng chịu. Nghe rõ ràng không? Thầy sẵn sàng cho nhé. Vô điều kiện con ơi. Để chưa phải đến lúc thôi, thầy chưa cho thôi. Cái bà này cũng vậy. Mình cho ông thêm tiền. Mình sẵn sàng cho rồi. Bây giờ mình quyết định là mình cho như vậy có lợi ông là không có lợi ông. Khi mình thấy cho không có lợi mình cho. Hiểu chưa? Cái đó mới gọi là sáng suốt. Khi mà quý vị hết cái chấp trước rồi mới nói té ra trước kia mình cho ổng, mình chỉ hài ổng thôi, bây giờ mình có quyền ngừng lại. Cho với không cho trong cái sáng suốt, thiệt ra ông không cho, thiệt ra đang cho. Lúc mình không cho ông thiền, thiệt ra mình đang cho ông cái sự sáng suốt của mình. Mình cho cái sáng suốt của mình cho ông thấy rằng á, cái tiền mà đưa ổng không có lợi, thành mình không đưa ổng. Đang cho cái sáng suốt, đang cho pháp, chứ không phải cho tiền. Thầy không cho là thầy đang nói pháp, thầy đang cho pháp. Thầy cho xá lợi chỉ là cho tài thôi, cho tiền thôi. Hiểu không con? Con nghe rõ ràng không? Ông thầy đi mình biết là ông lợi dụng mình thôi, ông chỉ lợi dụng ông làm tiền thôi, mình nói ông là mình tốn bao nhiêu ngàn đồng cho ông rồi để qua được vài tháng. Vì ông đi ông nói ông hết tiền, ông nói
Ông không hết tiền hả? Ông cần mua máy bay, thì mua vé máy bay cho. Cần làm giấy tờ thì giúp làm giấy tờ cho. Mình sẵn sàng cho. Đâu có nghĩa mình làm được đâu. Tại bên kia nó mua sẵn máy bay rồi. Hoặc có người khác mua bỏ tiền mua máy bay cho ổng rồi. Mình sẵn sàng cho. Nắng sao hết đó. Cần cho. Mình sẵn sàng mình cho mà. Không có nghĩa mình cho được. Hiểu không? Hai cái nó khác nhau. Mình chỉ lo cái chấp trước mình thôi. Kệ người ta. Nghe rõ không? Người ta xin mình sẵn sàng cho. Lúc đó nếu mình thực sự mình không nợ người ta đòi mình cũng được, mình cho cũng không được nữa. Thì sẵn sàng bỏ tiền mua với mấy ông máy bay ổng á. Ông nói thôi, ở kia nó mua rồi. Mình muốn cho mà đâu có cho được đâu, đâu có nợ đâu mà cho, giỡn thôi. Hiểu không? Không nợ sao nó lấy được. Cái vị nghe không? Thầy mà không nợ cái vị thầy cho chứ chắc cho được nữa. Okay. Mình đó, đâu phải khi nào mình muốn cho là cho được đâu. Mình chỉ muốn cho để muốn cho đó chỉ là xả cái chấp trước mình thôi. Còn mình cho được không cho được cái chuyện khác. Hai chuyện nó hoàn toàn nó khác nhau. Mình nợ người ta tự động người ta lấy tiền mình được. Mình không nợ người ta mình cho người ta cũng không được nữa. Ok. Hoặc là mình nói là thay vì mà tôi cho tiền cho ông đi đánh bạc đó. Ok. Ông bị con ma cờ bạc á nó nhập. Ok. Giờ tôi vào chùa, tôi cúng dường chùa để giúp ở gỡ là giúp cái nợ ông với nợ con ma cờ bạc đó, nó gỡ cho nó vơi từ từ. Khi mà cúng chùa xong cái nợ nó hết rồi, con ma nó sẽ hết một cái là ông không thèm cờ bạc nữa. Nó còn có lý không? Đúng không? Từ đầu nó có nhiều cái đường khác nhau mình đi. Ok, để mình giúp đỡ cho ông. Để quan trọng đầu tiên mình phải giúp đỡ mình trước, bằng cách là mình không có chấp trước cái đã. Người đầu tiên mình cần giúp đỡ là mình cái đã, mình mới đủ sáng suốt để giúp đỡ người khác. Mình phải lo cái mình trước đã, mình lo xả cái chấp trước mình để mình sáng suốt cái đã. Mình sáng suốt mình mới giúp người khác được. Cái giúp mình đó là giúp nhiều cách, đâu phải chỉ cho tiền không. Người ta chỉ đòi tiền mình thôi. Mình cho nhà này, cho cái phước báo. Mình cho cái pháp. Ok. Chứ đâu cần phải cho tiền đâu. Thiếu gì cách cho. Người ta thôi mình ta chỉ được thấy cái tiền mình thôi. Đâu có thấy được cái của báo mình cho thằng nhiều hơn tiền nữa. Nó khác nhau nhiều. Mình tiền mới sáng suốt trước con. Chứ đừng tìm cái đúng. Cái vì người phàm phu quý vị lầm lỗi lầm lớn nhất cái vị cứ lo là mình đúng là mình sai. Tôi nên làm này đúng là có lý là không có lý. Cái vì làm là sai nữa. Cái vì chỉ lo trước hết là bỏ cái xả cái chấp trước mình cái đã. Khi cái vì xả hết chấp trước mình rồi, tự động cái vì sẽ làm đúng. Nói tầm bậy tầm bạ mà hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Cái vì biết không, ngày mình bà mà cái pháp bố thí rất là quan trọng. Ok. Tại sao vậy? Tại vì quá nhiều người vẫn còn chưa hiểu cái pháp bố thí. Cái bố thí là bố thí trong cái sáng suốt, chứ không phải bố thí trong cái mê muội. Cái Phật pháp là bố thí trong cái sáng suốt. Chúng ta hồi hướng công đức giúp họ vãng sanh.